là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh ông nội hết nước chấm. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong 21 tỉnh khó khăn được thụ hưởng chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn. Thời gian qua, nhiều hộ dân, trường học, trạm y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh, sử dụng nguồn nước sạch trong sinh hoạt, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Chương trình được triển khai tại 50 xã trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí gần 219 tỷ đồng trong giai đoạn 2016-2022. Trong đó đã đầu tư xây dựng tổng số 27 công trình cấp nước, 68 trường học được nâng cấp sửa chữa công trình nước và vệ sinh, 58 trạm y tế được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa công trình cấp nước và vệ sinh, hỗ trợ xây dựng nhà tiêu cho 7.350 hộ nghèo, gia đình chính sách tại các huyện trong tỉnh. Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đã phát huy hiệu quả tích cực giúp người dân nông thôn, vùng dân tộc thiểu số được tiếp cận với nguồn nước sạch và điều kiện vệ sinh. Qua đó, ý thức vệ sinh môi trường của người dân được nâng lên, xóa bỏ dần tập quán sinh hoạt lạc hậu của người dân nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh tế, Hội Phụ nữ huyện Văn Chấn đã phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện cho 3.677 hội viên vay vốn với số tiền trên 175 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay, nhiều hội viên đã sử dụng đúng mục đích, hàng năm có trên 300 gia đình hội viên thoát nghèo bền vững. Ngoài ra, các cấp cơ sở tổ chức vệ sinh môi trường ngày thứ Bảy cùng dân thu hút trên 8.000 hội viên tham gia, xây dựng mới từ 15 đến 20 tuyến đường điện thắp sáng đường quê, trồng mới từ 30 đến 40 tuyến đường hoa tại các xã. Xã hội hóa làm mới và sửa chữa 6 nhà mái ấm tình thương cho hội viên nghèo với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Thời gian tới, Hội Phụ nữ huyện Văn Chấn tiếp tục hoạt động tập trung hướng về cơ sở, chỉ đạo các cấp hội bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin góp phần thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của hội, đẩy mạnh tuyên truyền về bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mở các lớp dạy nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ.
Toàn tỉnh hiện có 326 trường mầm non phổ thông đạt chuẩn quốc gia, chiếm 73,8% số trường. Để đạt được kết quả này, thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tích cực tham mưu cho tỉnh tập trung nhiều giải pháp để chỉ đạo, huy động các nguồn vốn xây dựng cơ sở vật chất, ưu tiên lồng ghép các hạng mục đầu tư từ các chương trình dự án trên địa bàn tỉnh, bố trí đội ngũ đảm bảo đủ số lượng, đạt chuẩn về trình độ đào tạo, đặc biệt chú trọng tới các trường trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo các trường mầm non phổ thông đạt chuẩn quốc gia nâng cao chất lượng, duy trì giữ vững các chỉ số, các tiêu chí đảm bảo các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia. Năm học 2023-2024, toàn ngành giáo dục Yên Bái sẽ đẩy mạnh việc thu hút, sử dụng tiết kiệm hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo, trong đó có ưu tiên xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, tăng cường hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.
Thời gian qua, công tác chuyển đổi số trong trường học ở Yên Bái đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Để tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt giúp học sinh dễ dàng tiếp cận dịch vụ Internet, thúc đẩy kết nối xã hội, trong năm 2023, tỉnh Yên Bái sẽ lắp đặt Wi-Fi miễn phí ở 38 trường học. Hiện nay, hầu hết các trường học trên địa bàn tỉnh đã lắp đặt Wi-Fi, tuy nhiên chỉ phục vụ công tác quản lý điều hành của đội ngũ cán bộ giáo viên chưa có Wi-Fi công cộng phục vụ học sinh. Toàn tỉnh mới chỉ có duy nhất một trường học có Wi-Fi công cộng phục vụ học sinh, đó là trường tiểu học và trung học cơ sở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn. Trên những yêu cầu cấp thiết của công tác chuyển đổi số giúp học sinh truy cập Internet một cách thuận tiện, phục vụ hiệu quả cho việc học tập, từ nay đến cuối năm, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị trường học huy động nguồn lực xã hội hóa và nguồn kinh phí hợp pháp được cấp để lắp đặt Wi-Fi miễn phí cho 38 trường học. Trước mắt sẽ ưu tiên cho học sinh các trường khối trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý, lập biên bản 22.160 trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Trong đó vi phạm tốc độ trên 4.360 trường hợp, vi phạm nồng độ cồn 4.241 trường hợp, 43 trường hợp vi phạm về ma túy, trên 1.180 trường hợp vi phạm xe quá khổ quá tải, tự ý thay đổi kích thước thùng xe. Trên đường thủy phát hiện và xử lý 60 trường hợp, đường sắt 67 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông. Tổng số tiền xử phạt lên tới trên 30 tỷ đồng. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, số tiền xử phạt tăng cao là do các lỗi vi phạm bị phát hiện, xử lý đều có khung xử phạt cao như sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, lỗi chạy quá tốc độ, chở quá tải trọng, chở hàng vượt quá kích thước.
Chương
chương trình Câu chuyện truyền thanh.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện truyền thanh với nhan đề Ông nội hết nước chấm để hiểu thêm ý nghĩa và tầm quan trọng khi tham gia bảo hiểm y tế học sinh với việc chăm sóc sức khỏe cho con em đang trong độ tuổi là học sinh, sinh viên. Thẻ bảo hiểm y tế học sinh sẽ giúp gia đình bớt đi chi phí tài chính khi các em không may gặp phải tai nạn rủi ro hay khi ốm đau phải nhập viện, đặc biệt là với các gia đình có mức thu nhập thấp. Đây là chính sách xã hội quan trọng hàng đầu, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc được Đảng và những nước ta hết sức coi trọng. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Cũng như bao gia đình ở làng nghề chế biến lâm sản xuất khẩu này, đời sống, thu nhập của gia đình anh chị Lý Loan giảm sút trông thấy trong thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu. Khó khăn càng thêm khó khăn khi năm học mới bắt đầu. Số tiền công tạm ứng không đủ đóng góp các khoản cho hai đứa con học trung học cơ sở. Vì thế anh chị đã quyết định cắt đi khoản bảo hiểm y tế học sinh. Tuy nhiên, việc làm này đã bị ông Lành, bố của anh Lý, phản đối kịch liệt.
Lý ơi! Lý ơi! Loan ơi! Mở cổng nào!
Bố à? Con mời bố vào nhà. Mà bố lại đi đâu giữa chừng giữa buổi thế này? Nóng quá đi.
Này, sáng nay ấy là bố phải ra ủy ban xã sớm. Xong việc rồi ấy là bố rẽ qua đây luôn. Ơ mà này, nhưng sao nay không đi làm hả?
Con mời bố xây chén nước.
Xin con.
Dạo này công ty của con không đủ việc. Sản xuất cầm chừng nên người lao động phải chia việc rồi. Luôn phiên thay nhau nghỉ bố ạ.
Úi giời ơi, thế thì gay nhỉ.
Nhưng mà bố cũng đừng lo, chúng con vẫn xoay sở được. Mà bố sang tìm chúng con chắc có việc gì quan trọng phải không?
Đúng là có việc. Này, mai ấy, bố định lên cho anh chị Lương Thiện ít bữa để giúp anh chị ấy quán xuyến cái thợ thuyền cải tạo lại cái nhà này các con ạ.
Tưởng chuyện gì, chứ cái thông tin ấy thì con biết rồi. Hôm qua ấy, mẹ đã gọi điện bảo con chuẩn bị ít quà quê để bố mang ra thành phố cho bác cả đấy ạ.
Cái bà này lằng nhà lằng nhằng dây điện quá. Chỉ được cái là cầm đèn chạy chiếc ô tô thôi.
Em ơi,
dạ.
Thế quà cáp đã xong chưa?
Em chuẩn bị
để
xong rồi.
Để bố mang về luôn bên nhà.
Vâng, vâng. Em chuẩn bị rồi. À bố ơi, đây là yến gạo quê vụ mới, con vừa mới sát đấy. Còn đây là 2 lít mật ong hoa sơn tra, chính hiệu đấy bố ạ.
Này, em nhớ là cả cái cân trà suối giàng đấy nhé.
Vâng, em nhớ rồi.
Bác cả là thích suối giàng lắm đấy.
Gì mà nhiều thứ lằng nhằng thế. Bỏ lại hết đi. Ông chỉ mang cái cân trà suối giàng để thỉnh thoảng thưởng trà với mấy cái ông cùng phố nhà anh cả thôi.
Bố ơi, con biết ở trên đó chẳng thiếu thứ gì. Nhưng quà này là quà tình cảm quê hương ấy bố ạ.
Đúng ạ, ông chịu khó cầm lên đi.
Thế thì ở nhà anh chỉ chịu khó chạy qua chạy lại cho hai thằng cu nó sang bên nhà chơi, cho mẹ anh đỡ buồn đấy.
Vâng, vâng.
Nhắc đến cháu, mới lại nhớ. Này, thì anh chị đã lo đủ mọi khoản cho các cháu tôi vào đầu năm học mới chưa?
Chúng con cũng cố gắng lo cho các cháu ông ạ. Đầy đủ tất cả thì không, nhưng cơ bản ấy là đảm bảo các khoản đóng góp của nhà trường xong cả rồi bố ạ.
Thế còn thiếu khoản gì không?
Không phải là thiếu, mà chúng con không tham gia mấy cái bảo hiểm cho bọn trẻ con thôi. Như là cái bảo hiểm y tế này, rồi là bảo hiểm thân thể bố ạ.
Ôi trời ơi.
Sao
có
bố?
Cái bảo hiểm y tế học sinh là quan trọng nhất mà anh chị lại bỏ qua là làm sao?
Bố ơi, bây giờ là bảo hiểm nó nhiều loại lắm. Suốt ngày dụ dỗ để móc túi khách hàng thôi. Nên tốt nhất là không có mua vội làm cái gì.
Đây này, đừng có nhầm lẫn mấy cái bảo hiểm mà thương mại với bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của nhà nước nhé. Đây toàn là những chính sách an sinh của Đảng và nhà nước, được nhà nước bảo hộ nhằm chăm lo cho đời sống sức khỏe của cả cộng đồng đấy nhé.
Đúng là đại lý bảo hiểm của xã có khác. Bố nói cái gì là... TV ấy.
Ôi trời ơi, suốt ngày nghiên cứu con TV.
Anh chị phải nhớ, phải hiểu rõ tính ưu việt của bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Biệt ý là bảo hiểm y tế học sinh.
Vâng.
Này nhá, mua bảo hiểm y tế học sinh ý, được nhà nước hỗ trợ 30%. khi ốm đau ấy, nằm viện ấy chỉ phải thanh toán có 20% tổng chi phí, giảm được gánh nặng cho các gia đình, nhất là hộ khó khăn. Ngoài ra các cháu còn được khám sức khỏe đầu năm học này, tham gia các chương trình y tế học đường này, được sơ cấp cứu ban đầu nếu ốm đau hoặc gặp tai nạn ở trường đấy, anh chị không biết à?
Bố ơi, tuyên truyền thì nói hay như thế, chứ ở quê mình đấy, ít người mua lắm, đặc biệt là cái bảo hiểm y tế học sinh. Đấy, nhà ông Khiêm, nhà ông Hoàng đấy, cũng có mua đâu.
Này 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 này, không biết ý, thì đừng có phát biểu linh tinh nhá. Quê mình tỷ lệ mua bảo hiểm y tế học sinh tới 95%. Chả nhẽ anh lại là một trong cái số những người kém nhận thức nhất ở địa phương à? Ha?
Thì con cũng biết là tham gia bảo hiểm y tế học sinh là chăm lo sức khỏe cho các cháu. Nhưng cái thằng Long, thằng Lân nhà mình đấy, ông thấy đấy, đều học cấp 2 cả rồi. Nó đang tuổi ăn tuổi nhớn, đứa nào cũng cung cấp khỏe mạnh, bụ bẫm. Đấy, mấy năm vừa rồi con cũng mua bảo hiểm y tế liên tục cái này. Mà có đứa nào đâu ốm ngày nào đâu. Hóa ra mình là lãng phí, toàn đi nuôi mấy ông bảo hiểm.
Chán, thật sự là chán. Tôi thấy anh Thiện cận quá cơ. Mình mua bảo hiểm y tế học sinh ấy, vừa là để phòng cho con, vừa thực hiện nghĩa cử cao đẹp, lá lành đùm lá rách với cộng đồng.
Vâng.
Theo nguyên tắc ấy, người không bệnh cùng san sẻ gánh nặng với người có bệnh. Hôm nay ấy, con mình chưa ốm ấy, thì dồn cho người khác dùng. Đến khi ấy, chẳng may ấy, con mình cứ bị ốm ấy, thì lại được cả cộng đồng hỗ trợ. Mà anh chị có chắc chắn là sức khỏe của bạn trẻ ngày mai, tuần tới hoặc là tháng tới, năm tới thì thế nào không?
Dạ, cái ấy thì...
Thì không chắc được chứ gì. Có thánh mới biết ốm đau, tai nạn, rủi ro nó đến lúc nào. Bởi thế tôi muốn anh chị phải mua ngay cái bảo hiểm y tế học sinh cho hai đứa trẻ ngay.
Chúng con cũng biết là bảo hiểm y tế rất quan trọng với bọn trẻ. Nhưng năm nay bảo hiểm y tế học sinh tăng lên tới 680.400 đồng một suất cơ.
Có phải ít tiền
mà
đâu.
Mà tiền công của hai vợ chồng con ấy chỉ đủ nộp các khoản thiết yếu thôi. Nên đành phải tạm cắt cái bảo hiểm y tế học sinh bố ạ.
Này, này, tôi nói cho hai anh chị biết nhé. Cắt cái gì thì cắt. Nhưng dứt khoát là không được cắt cái bảo hiểm y tế học sinh. Thôi được rồi, tôi tính.
Bố ơi, không cần đâu, bọn con tự lo được mà. Con hứa là con sẽ mua bổ sung ngay bảo hiểm y tế cho các cháu. Thôi, ông cứ yên tâm, ngày mai là lên với bác cả.
Này, 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 này. Này, anh đừng có mà hứa lời hứa chú cuội đấy nhá.
Dạ, chú con nhớ rồi.
Nhớ đấy.
Ngày tháng trôi qua êm ả, ông Lành lên thành phố cũng gần được 2 tháng. Mải lo công việc làm ăn, nên cả anh chị Lý Loan chẳng ai còn nhớ đến lời hứa mua bảo hiểm y tế học sinh cho con. Cho đến một hôm, tai ương rủi ro bất ngờ ập xuống gia đình khi thằng Lân, đứa con thứ hai của anh chị đang học lớp 6, bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Được bệnh viện cấp cứu và tiến hành phẫu thuật kịp thời nên cháu Lân đã qua cơn nguy kịch và nhanh chóng hồi phục. Mừng vì sức khỏe của con tiến triển nhanh, nhưng trong lòng anh Lý, chị Loan lại canh cánh nỗi lo viện phí.
Thôi, anh về nghỉ đi, để em ở lại với con.
Tôi không cần đâu, anh vẫn ổn mà. Cơm mà về nhà thì bây giờ cũng có ngủ được đâu.
Thế tối qua anh gặp bác sĩ trưởng khoa, có thông tin gì mới không?
Về sức khỏe của thằng Lân thì ok rồi. Vết mổ ổn định, phục hồi nhanh. Nếu không có gì bất thường thì mấy ngày nữa bệnh viện người ta cho về nhà để điều trị ngoại trú. Duy chỉ có cái tiền viện phí là hơi choáng ấy, mình ạ.
Thế hết bao nhiêu hả anh?
Tất tần tật các khoản chi phí, phẫu thuật nẹp vít, rồi là thuốc thang giường bệnh này nọ là cũng ngót nghét gần chục triệu.
Ui trời, sao cao thế? Lấy đâu ra tiền mà trả bây giờ?
Đấy, tại cái thằng Lân nhà mình không có bảo hiểm y tế, nên bác sĩ nói là nếu có thẻ bảo hiểm thì chỉ mất là 20% tổng chi phí thôi, nên cỡ khoảng 2 triệu. Thế bây giờ chứ lại...
Trời ơi!
Đèn quá cái này.
Đúng là vợ chồng mình tham bát bỏ mâm, tiết kiệm được 1 triệu bạc, để rồi mất cả chục triệu. Thật không có cái dại nào giống cái dại nào.
Thôi, tiếc thì cũng chẳng làm được gì nữa. Âu thì cũng là cái bài học kinh nghiệm, mà cũng tại anh cố chấp, không nghe lời ông nội ấy giờ.
Vấn đề là đào đâu ra cái số tiền vào cái thời điểm này mới là quan trọng.
Thôi thì bây giờ em về chịu khó chạy sang bên chỗ bà ngoại ấy, hỏi các bác các gì, vay tạm đến 5 triệu. Cộng với số tiền ở đây, anh vừa được công ty thanh toán lương tháng trước đây này. Đấy, cũng là tạm ổn rồi.
Vâng, thì cũng chỉ còn cái cửa ấy thôi. Chứ cái thời buổi khó khăn này, biết vay ở đâu. Thế anh ở đây nhá, em về chạy tiền.
Ấy, khoan đã. Hình như là cô giáo chủ nhiệm của thằng Lân tôi nhớ là hôm nay có gọi điện thoại là hẹn vào thăm nó đấy. Thôi, mình ở lại một lát nữa đi. Mà, này, kia, hình như là cô ấy có phải không nhỉ? Mình xem nào.
Đúng rồi, cô Minh.
Đúng rồi.
Này, hình như là đang đi tìm phòng thằng Luân ấy. Cô Minh ơi, cháu đã ở đây cô ơi. Chị Loan à. Ôi giời ơi, may quá, em chào anh chị.
Em
đang
đi tìm
em đang phải đi tìm phòng bệnh của cháu. Thế tình hình cháu Lân thế nào rồi anh chị? Để em vào em thăm cháu ạ.
Cô cứ ngồi tạm xuống đây nghỉ đã. Hiện giờ thì các bác sĩ đang đi thăm bệnh có các phòng bệnh và làm thuốc cho các bệnh nhân, nên phải một lát nữa cô mới vào thăm cháu được cô ạ.
Thế à anh, cháu cũng đỡ nhiều rồi cô ạ. Chỉ mấy hôm nữa là được ra viện.
May quá.
Ôi trời ơi, nhưng tiếc quá cô ạ.
Tiếc sao hả chị?
Năm nay vợ chồng tôi không mua được bảo hiểm y tế cho các cháu, nên bây giờ phải chịu viện phí cao ngất ngưởng cô ạ. Đang không biết tính tiền ở đâu đây.
Anh chị yên tâm đi, hôm nay ngoài việc thăm cháu, em còn có nhiệm vụ giải quyết nỗi lo ấy cho anh chị đây này. Đây, anh chị cầm lấy cái này.
Thế cái gì đây hả cô giáo?
Anh cứ mở ra xem đi ạ.
Thẻ bảo hiểm y tế này. Thế có nhầm lẫn gì ở đây không hả cô?
Anh đưa em xem nào.
Đây.
Họ tên Trần Duy Lân, sinh ngày 23 tháng 6 năm 2011.
Đúng rồi.
Trần Duy Long. Ôi, đúng là thẻ của hai thằng nhà mình rồi anh ạ. Ôi, lại mới tinh đấy chứ. Thế này là thế nào hả cô giáo?
Thế nào là cô giáo?
Đây là quà của bác Lành gửi tặng hai cháu nội của đấy ạ.
Thế ạ.
Thế bố tôi gửi bao giờ mà sao lại gửi qua cô nhỉ? Chuyện này lạ thật đấy.
Lạ thật đấy.
Chắc anh chị không biết, bố em và bác Lành là bạn chiến đấu ngày xưa. Trước hôm lên thành phố, bác ghé qua chơi, hàn huyên tâm sự với bố em, vui lắm anh chị ạ.
Thế mà chả thấy bố tôi kể chuyện gì cả.
Biết em là cô giáo chủ nhiệm của cháu Lân, nên bác gửi tiền nhờ em mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai cháu.
Cụ để bí mật thật đi.
Nhưng bác cũng dặn em giữ hộ thẻ, khi nào bác về sẽ lấy đưa cho anh chị đấy ạ. Hôm trước, nghe tin cháu bị tai nạn, bác gọi điện về bảo em chuyển thẻ để cho anh chị thanh toán cho cháu đấy.
Chắc là ông cụ không tin tôi đấy, nên mới nhờ cô đấy. Đấy, thiền thế, vừa nhắc đến ông nội là đã có điện thoại ngay cô ạ. Dạ, vâng, con đang nghe đây ạ. Dạ, cháu phục hồi tốt rồi, chỉ mấy hôm nữa là được xuất viện thôi ạ. Sao bố mua bảo hiểm y tế cho các cháu mà bố không cho con biết? Dạ, con biết rồi ạ. Vâng, thì con xin lỗi. Dạ, lần sau con sẽ không bao giờ quên đâu ạ. Dạ vâng, ở đây con xin nhắc lại ngay đây ạ. Bảo hiểm y tế là tiết kiệm khi lành để dành khi ốm. Thế sáng mai bố về à? Dạ vâng ạ, con chào bố.
Bác nói gì với anh mà sao lại có cả thông điệp về bảo hiểm y tế thế?
Ông lại vừa mắng tôi cô ạ, là về cái tội là không mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai cháu. Và bảo rằng việc nhờ cô mua bảo hiểm y tế là muốn cho anh chị bài học nhớ đời đấy cô ạ.
Đấy.
Cô thầm thúy lắm.
May ý, ông nhờ cô giáo. Chứ lúc ấy chúng tôi mà cầm tiền ý, thì chắc chắn đã tiêu vào cái việc khác rồi. Chứ cũng chẳng mua bảo hiểm y tế đâu. Vợ chồng mình sai rồi đấy.
Thì sai rồi.
Mai ấy phải thành khẩn xin lỗi ông nội đấy nhá.
Mình về chủ động đấy nhá.
Cô Minh, cô dạ. Biết không? Cầm cái thẻ bảo hiểm y tế của các cháu, tôi như chút được cái gánh nặng đè chiếu trong lòng ấy cô ạ.
Vâng, may quá chị ạ.
Có ở hoàn cảnh này thì mới thực sự hiểu cái giá trị của tấm thẻ bảo hiểm y tế học sinh. Đúng là cổ để dành khi ốm, cô giáo nhỉ?
Thật là tuyệt vời. Bác Lành không chỉ cứu anh chị một bản thua trông thấy, mà còn giúp anh chị nâng cao nhận thức về bảo hiểm y tế học sinh đấy nhá.
Ông cụ còn hơn cả.
Chuẩn không cần chỉnh cô ạ. Phải nói, ông nội còn trên cả tuyệt vời ấy mình nhá.
Không, phải nói là ông nội hết nước chấm, cô giáo nhỉ.
Đúng rồi, ông nội hết nước chấm.
Các bác sĩ đã kiểm tra xong rồi. Thôi, bây giờ mời cô giáo, chúng ta hãy cùng vào thăm cháu đi ạ.
Vâng ạ,
vâng,
mời cô.
Vâng ạ, mời cô.
Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, là thủ phủ của vùng tre Bát Độ, hiện nay huyện Trấn Yên hiện có hơn 4.200 hectare măng. Từ cây trồng này, người dân không chỉ xóa đói giảm nghèo mà còn vươn lên làm giàu với giá trị mỗi năm hàng trăm tỷ đồng. Vụ măng năm nay do có thị trường tiêu thụ nên măng càng được giá, tạo niềm vui phấn khởi cho người trồng măng, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Gia đình anh Hoàng Mạnh Giang, thôn Ngọn Đồng, xã Hưng Khánh, tuy mới chỉ trồng măng được 5-7 năm, song do tích cực chăm sóc theo đúng kỹ thuật nên măng sinh trưởng phát triển tốt. Mỗi năm măng cho thu hoạch từ đầu tháng 7 cho đến cuối tháng 10. Và thời điểm này, ngoài nguồn nhân lực là các thành viên trong gia đình, anh Giang thường xuyên phải đổi công để thu hoạch măng, anh Giang chia sẻ.
Một búi măng thì thu hoạch thì tầm khoảng độ một tạ trên một búi măng. Như mùa nóng nực này thì khoảng 6 giờ mình xuất phát, thì về đến nhà thì khoảng 11 giờ trưa. Thì một sản lượng thì sẽ được một người khoảng 2 tạ là cả vận chuyển xuống đến nơi bán.
Là loại cây ưa ẩm nên măng tre Bát Độ phát triển tốt ở nơi có nhiệt độ độ ẩm thấp. Nhất là vào mùa mưa, măng sinh trưởng phát triển rất nhanh. Chỉ sau vài ngày bật mầm nhô lên khỏi mặt đất là cây cao chừng 30-35cm. Thu hoạch sớm cây măng không đạt được trọng lượng, nhưng để măng già, chiều cao trên 1m thì việc thu hoạch vừa tốn nhiều công, vừa phải chặt bỏ nhiều mà chất lượng măng cũng không đạt yêu cầu. Sở dĩ cây măng phải được bóc ngay tại khu vực thu hoạch bởi măng tre Bát Độ sẽ được loại bỏ các lớp áo ngoài cồng kềnh, cắt bỏ phần ống già, chỉ lấy phần ngọn măng, lá và khoảng 3-5 ống măng. Nói về kỹ thuật sơ chế măng, anh Giang cho biết thêm.
Ngọn măng mình cắt về, thì sau quá trình cắt về thì chúng ta bỏ phần gốc. Và trên này là nó có phần ống, gọi là ống. Ống là giáp cái chỗ non non này của phần gốc bỏ đi. Thì chúng ta lấy cắt cái phần này, sau khi lấy ống thì cái ngọn của nó như này chị ạ, thì cứ tầm khoảng độ 70 phân là cả ngọn, thì chúng ta chỉ lấy khoảng 45 phân thôi.
Năm nay thời tiết thuận lợi nên cây măng đa phần phát triển mạnh, không bị sâu bệnh nên được mùa. Do vậy không chỉ nam giới mà những người phụ nữ cũng tích cực tham gia lao động. Họ thường phụ trách công đoạn bóc măng, tuy có phần nhẹ nhàng nhưng lại đòi hỏi kỹ thuật bóc, lớp vỏ và lựa chọn đúng phần măng đạt tiêu chuẩn. Mỗi kg măng hiện nay được bán với giá từ 5.500 đến 6.000 đồng mỗi kg măng tươi. Trừ các khoản thu nhập, mỗi hecta măng cũng mang về cho người dân khoảng gần 100 triệu đồng. Bà Hàng Thụy Lụy, thôn Đồng Cát, xã Kiên Thành nói:
Sau khi bóc măng ấy, thì là vất vả, vừa mũi này vắt này, có hôm còn mưa to đấy chứ. Mưa to vẫn phải đi bởi vì măng nó đã đến chật thu hoạch rồi. Mình cứ bình quân là mỗi ngọn là cả ống cả ngọn là đi 4 cân một ngọn đi. Thì là 6 bán ở nơi họ thu mua là 6.000 một cân.
Chung với niềm vui măng được mùa của người nông dân là niềm vui của các cơ sở chế biến. Bởi thu mua, những mẻ măng chất lượng đảm bảo các yêu cầu của sản xuất và số lượng lớn, đáp ứng các đơn đặt hàng của các công ty. Tại hầu hết các xã trên địa bàn huyện Trấn Yên có diện tích măng lớn như Kiên Thành, Hưng Khánh, đều có nhiều đơn vị thu mua như hợp tác xã, công ty đại lý. Măng chủ yếu được chế biến dưới hai hình thức, phần lớn là sơ chế bán cho các doanh nghiệp, số ít đang được chế biến thành sản phẩm măng chua và măng giòn Bát Độ ngay tại địa phương. Bà Nguyễn Thị Ngoan, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn An Dũng Kiên Thành cho biết.
Thì bây giờ là bà con cứ đưa về đây là cân chúng tôi luộc xong chúng tôi lại chế biến đưa ra ngoài công ty Yên Thành. Còn một số chúng tôi lại làm trực tiếp ở đây là măng tươi, măng ô cốp đấy.
Thế là bây giờ là hiện nay giờ chúng tôi đang là cho công nhân là làm bên măng ô cốp.
Càng vào sâu trong rừng, không khí thu hoạch măng càng trở nên tấp nập hơn. Niềm vui lại nhân đôi khi năm nay người trồng măng ở Trấn Yên được mùa được giá. Cây măng tre đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các gia đình, đồng thời thúc đẩy sản xuất của các địa phương phát triển.
Về thăm quê em Yên Bái, anh có về thăm nơi miền quê núi, nơi sáng chân trời, sông giăng biển hồ, một đợt sóng xô bay vươn đỉnh núi, nơi núi ngàn năm hoa thanh đào cồn, đồng núi xưa hoa bên nẻo anh sẽ.
Còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kỷ niệm 19 năm thành lập, Viettel Yên Bái tung ưu đãi hoành tráng dành riêng cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023. Chỉ cần đăng ký tài khoản Viettel Money, đồng thời thực hiện giao dịch thanh toán hoặc chuyển tiền từ 30.000 đồng trong tháng, bạn sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng, loạt quà trị giá hàng chục triệu đồng, bao gồm 2 giải nhất điện thoại Samsung A34 5G, 2 giải nhì điện thoại Samsung A14 5G, 2 giải ba điện thoại Xiaomi Redmi 10. Nhanh tay tham gia để có cơ hội nhận quà khủng và cùng Viettel Yên Bái đón mừng sinh nhật tuổi 19. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.